Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 12 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lên đường thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ.
Hà Nội đang tiếp nhận điều trị cho hơn 7.600 trường hợp F0.
Kiến nghị tiêm mũi 3 cho hơn 320.000 công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh.
Số người thiệt mạng do lốc xoáy tại Mỹ đã tăng lên khoảng 50 người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park Byung-suk, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Vankai Anaidu, sáng nay ngày 12 tháng 12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021.
Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 9072 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thông tin hướng dẫn về thuốc điều trị COVID-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về các loại thuốc, có các biện pháp để người dân có thể mua, sử dụng theo đúng quy định và an toàn các loại thuốc không kê đơn, có tác dụng điều trị tại nhà, các triệu chứng thông thường, nhẹ do nhiễm virus COVID-19.
Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 336 truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện ngay trong năm 2022 để phục vụ người dân doanh nghiệp.
Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 11.370 nhà ở, đất ở, phục vụ tái định cư. Trong số này có tới 9.173 căn hộ và 2.197 nền đất thuộc 161 dự án chưa sử dụng. Để xử lý 11.370 nhà và đất tái định cư chưa sử dụng, thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ trương phân bổ cho quận, huyện để phục vụ tái định cư cho các dự án, bán đấu giá và phục vụ di dời người dân sống trong chung cư hư hỏng hoặc các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng cần thiết.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị bố trí hơn 120.700 tỷ đồng từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cho 6 dự án giao thông trọng điểm. Thực tế, bình quân mỗi năm Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 35.000 đến 43.000 tỷ đồng. Nếu không kể phần trả nợ động, hoàn ứng kế hoạch, năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng 33.000 tỷ đồng.
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 với chủ đề Phát triển nhân lực Logistics sẽ được Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 14 tháng 12 tới đây. Diễn đàn sẽ có khoảng 120 đến 130 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 đại biểu tham dự trực tuyến, gồm đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Đáng lưu ý, diễn đàn hàng năm đều nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp vì có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ cho các doanh nghiệp kết nối, hợp tác kinh doanh, thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển cho ngành dịch vụ logistics.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết từ đầu tháng 7 năm 2021 đến cuối ngày 10 tháng 12 đã có gần 5,2 triệu người dân, người lao động, hộ gia đình tại Hà Nội được tiếp cận thụ hưởng các khoản hỗ trợ theo các chính sách của Trung ương và đặc thù của thành phố. Các trường hợp còn lại đang được các cơ quan chức năng rà soát, hướng dẫn cách làm thủ tục, đề nghị hỗ trợ để có thể tiếp cận với nguồn lực trợ giúp trong thời gian sớm nhất.
Theo Sở Y tế Hà Nội, các bệnh viện của Trung ương và của Hà Nội cùng với các cơ sở thu dung điều trị, trạm y tế lưu động đang tiếp nhận và điều trị cho 7.651 F0. Riêng các trạm y tế của các quận, huyện điều trị cho 1.761 người mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.
Trong khi đó, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị tiêm mũi 3 cho hơn 320.000 công nhân tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn. Theo Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, môi trường nhà máy khép kín, một số khu vực sản xuất không thể giãn truyền, khó bảo đảm khoảng cách nên dễ lây nhiễm. Công nhân thường sống ở khu nhà trọ chật chội càng khiến dịch lan nhanh. Do đó, việc tiêm mũi vaccine thứ 3 giúp doanh nghiệp bảo vệ lực lượng sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng khi các nhà máy phải đóng cửa do dịch bùng phát.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, từ 0 giờ ngày mai 13 tháng 12, thành phố Cần Thơ sẽ áp dụng thêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thực sự cần thiết. Người dân không tập trung quá 10 người tại một địa điểm ở nơi công cộng. Người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều, hạn chế tối đa ra khỏi nơi ở. Ngoài ra, một số dịch vụ vui chơi giải trí sẽ được yêu cầu ngừng hoạt động.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng diễn ra vào chiều qua ngày 11 tháng 12, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đồng ý với đề xuất triển khai mô hình y tế lưu động tại hai khu công nghiệp. Tính đến chiều qua, hai khu công nghiệp của Đà Nẵng là Hòa Khánh và khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang đã ghi nhận hơn 280 công nhân mắc COVID-19.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Số người được cho là đã thiệt mạng do lốc xoáy tại Mỹ đã tăng lên khoảng 50 người. Tờ Washington Post dẫn lời thống đốc bang Kentucky Andy Beshear đã đưa ra thông báo này và cho biết các trận lốc xoáy đã quét qua bang Kentucky và các bang khác của Mỹ vào đêm ngày 10 tháng 12 và sáng sớm ngày 11 tháng 12. Hiện ông Beshear đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Kentucky.
Trong khi đó, mưa lớn kéo dài suốt đêm tại tây nam nước Pháp đã gây lũ lụt nghiêm trọng khi nước các con sông tràn bờ, khiến hàng chục cư dân phải đi sơ tán. Giới chức khu vực tây nam nước Pháp cho biết tình hình đang trong tầm kiểm soát, nhưng dự báo rằng mưa sẽ còn kéo dài vài ngày tới, dẫn tới việc nước lũ tiếp tục dâng cao hơn tại một số thị trấn và thành phố.
Ngày 11 tháng 12, các ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại thành phố Liverpool của Anh. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ cùng Liên minh châu Âu EU dự kiến sẽ thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có biện pháp bảo đảm khôi phục kinh tế hậu đại dịch COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên ngoại trưởng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trừ Myanmar sẽ tham gia thảo luận với các ngoại trưởng G7 trong một phiên họp vào sáng ngày 12 tháng 12.
Ngày 11 tháng 12, một người phát ngôn chính phủ Anh cho biết nước này đã cấp thêm 23 giấy phép đánh bắt cá cho người dân Pháp. Động thái này diễn ra một ngày sau thời hạn chót mà Paris đặt ra để giải quyết tranh chấp về quyền đánh bắt cá hậu Brexit giữa hai nước. Anh cho biết chỉ từ chối cấp phép cho các tàu thuyền không chứng minh được lịch sử đánh cá trong vùng biển của Anh trước Brexit, trong khi Paris cáo buộc London cố tình kéo dài quy trình cấp phép và nhằm chủ yếu vào các tàu đánh cá của nước này.
Hội đồng điều dưỡng quốc tế cảnh báo số lượng y tá toàn cầu sẽ tiếp tục giảm mạnh trong vài năm tới do đại dịch COVID-19 làm sụt giảm nguồn nhân lực quan trọng này. Trước đại dịch, thế giới đã thiếu hụt khoảng 6 triệu y tá và trong vài năm tới sẽ có thêm 4,75 triệu y tá về hưu. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 115.000 y tá đã tử vong vì mắc COVID-19. Nhưng con số trên thực tế có lẽ còn cao gấp đôi.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản vừa chính thức khai mạc ở công viên Ueno, thủ đô Tokyo, với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ và Quốc hội Nhật Bản. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản bắt đầu được tổ chức từ năm 2008 và đây là một trong những lễ hội thường niên lớn nhất ở thủ đô Tokyo. Lễ hội này giúp quảng bá các nét đặc trưng về ẩm thực và văn hóa Việt Nam tới người dân Nhật Bản. Tham gia lễ hội, các vị khách có cơ hội được thưởng thức các món ăn truyền thống và các chương trình văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam và Nhật Bản.
Tối ngày 11 tháng 12, đông đảo người dân và du khách có mặt tại Dinh Hoàng A Tưởng, trung tâm thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để tham gia khai mạc lễ hội mùa đông năm 2021 với chủ đề Vũ điệu cao nguyên trắng, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12. Du khách sẽ được thưởng thức các màn trình diễn đua ngựa độc đáo, tham quan hội thi ẩm thực và khu trưng bày di sản phi vật thể cấp quốc gia. Cùng với đó, du khách có cơ hội tham gia nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị tại lễ hội ẩm thực Mâm Cơm Bắc Hà, lễ hội Hoa Hồng.
Mới đây, Tom Holland đã có buổi phỏng vấn trên chương trình First Griffiths nhằm chia sẻ về phần phim Spider-Man No Way Home sắp tới. Trong đó, nam diễn viên gây bất ngờ khi đưa ra tuyên bố đây là bộ phim về người nhện hay nhất trong lịch sử. Ở một diễn biến khác, trong rất nhiều buổi phỏng vấn trước đó, ngôi sao Marvel đã ẩn ý rằng No Way Home là phần phim cuối cùng của anh trong vai Spider-Man do hết hạn hợp đồng. Đạo diễn John Watt cũng khẳng định đây rất có thể là endgame cho Spider-Man, phiên bản Tom Holland thể hiện.
Mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thể thao sáng nay với phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, tối nay trên sân Bishan, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ có trận quyết đấu quan trọng. Do có quỹ thời gian 5 ngày trước trận đấu với Malaysia và có cơ hội quan sát hai trận đấu liên tiếp của đội bạn, nên đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị thuận lợi và chủ động cả về thể lực lẫn chiến thuật. Các phương án sử dụng nhân sự cũng được nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự tính toán kỹ lưỡng, test qua từng buổi tập. Tại buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết đội tuyển Việt Nam chưa thua Malaysia 5 lần nhưng tất cả đều là kết quả quá khứ. Bây giờ là trận đấu khác biệt. Nếu hỏi tôi tự tin bao nhiêu phần trăm thắng thì tôi không thể nói trước được. Chúng tôi chỉ biết chuẩn bị tốt nhất, nỗ lực từng trận một. Đêm qua các trận đấu ở giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, ngoài hạng Anh đã không có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Man City gặp nhiều khó khăn trước một Wolves chưa quả cảm ngay cả khi chơi thiếu người. Tuy nhiên, nửa xanh thành Manchester vẫn có được thắng lợi 1-0 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở các trận đấu khác, pháo thủ thành London Arsenal tiếp tục có chiến thắng giòn giã khi có được 3 bàn thắng vào lưới Southampton, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Liverpool cũng giành được chiến thắng sát nút 1-0 trước Aston Villa và tiếp tục giữ vững vị trí số 2. Trận đấu hấp dẫn nhất đêm qua là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Leeds United. Một trận đấu có tới 3 quả penalty và đội chủ sân Stamford Bridge là người được hưởng tới 2. 5 bàn thắng đã được ghi nhưng chỉ có Chelsea là giành được điểm. Kết thúc trận đấu, Chelsea đã giành chiến thắng 3-2 trước Leeds United.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình thời tiết. Thưa chị Khánh Thư, có vẻ là sẽ lại có một đợt không khí lạnh mới sắp tràn về nước ta phải không ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý vị thính giả. Đúng như anh Tuấn Hiệp đã nhận định, khối không khí lạnh đã tiến sát đến khu vực biên giới phía Bắc. Trong sáng và trưa nay nó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, duy trì tình trạng mây nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang trong sáng và trưa nay, còn có lúc có mưa nhỏ. Nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay vì thế sẽ giảm đi từ 2 đến 3 độ. Khu vực vùng núi phía Bắc nhiệt độ hạ xuống còn 19 đến 21 độ, trời rét cả ngày. Đối với các tỉnh miền Trung, sự xuất hiện của khối không khí lạnh mới từ phía Bắc xuống làm cho mưa ở miền Trung trong ngày hôm nay tăng lại rõ. Vùng từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Định trong ngày và đêm nay sẽ có mưa nhiều nơi với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 10 mm và mưa nhỏ rả rích cộng với gió lạnh sẽ làm cho nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung cũng giảm đi nhiều. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hạ còn 23 đến 24 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng giảm còn 25 đến 29 độ. Không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay thời tiết miền Nam vẫn chưa có nhiều biến động. Cả Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này thời tiết đang không mưa, Tây Nguyên thì có sương mù nhẹ. Trong ngày hôm nay, cả hai khu vực này vẫn duy trì được tình trạng tạnh giáo, có nắng. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Còn Nam Bộ nhiệt độ vẫn biến động trong khoảng từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần bình yên bên gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.